This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị đang giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, luật sư đầu tiến sĩ luật vào năm 1993 và hành nghề luật từ năm 1995 đến nay. Số điện thoại của văn phòng luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đó là số 714-892-2628, 714-892-2628. Quý vị có thể gọi qua số phone này để luật sư Nghĩa có cơ hội giúp đỡ quý vị trong các vấn đề về di trú, nhập tịch, quốc tịch Hoa Kỳ. Và trên lãnh đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nghĩa và tính xin được chào luật sư Nghĩa trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Xin được chào luật sư ạ.
Dạ vâng, người là chào thân ái đến anh Hoàng Tín và cũng trong đầu năm mới xin chúc anh Hoàng Tín gia đình và tất cả các ban giám đốc của đài và toàn thể nhân viên và quý thính giả đồng hương đang lắng nghe chương trình một năm mới thật là dồi dào sức khỏe và mọi sự như ý. Và mong rằng là chúng ta khi mà được có những sự may mắn trong cuộc đời như vậy thì chúng ta cố gắng đóng góp theo cái khả năng hoàn cảnh để chúng ta cùng bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của chúng ta ở bên này cũng như là tranh đấu cho những quyền lợi của đồng bào chúng ta trong nước thôi, Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư với lời chúc đầu năm và cũng xin thay mặt cho Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cũng như là quý vị thính giả theo dõi chương trình Những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Hoàng Tín xin được chúc luật sư và gia đình an khang thịnh vượng cũng như là công việc của luật sư sẽ vàng sự điều như ý và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với luật sư và gia đình cũng như là công việc của luật sư nhé.
Dạ vâng, thưa cảm ơn anh Hoàng Tín. Và trước khi mà chúng ta vào chương trình thì chúng ta thấy rằng là cũng thể chia sẻ cùng với lại quý vị về hai cái tin mà anh nghĩ là đồng coi như là người dân của Hoa Kỳ cũng như là đồng hương chúng ta cũng rất là quan tâm, tức là cái việc nổ súng tại Florida đó anh Hoàng Tín, cũng như là cái ngân sách mà ông Tổng thống Trump vừa mới đưa ra. Thì trong vấn đề mà chúng ta thấy hiện tại bây giờ qua cái việc như vậy thì chúng ta thấy là ngay cả những cái người học sinh và họ đã thấy rằng là những cái vấn đề mà súng ống liên quan đến cái tu chính thứ hai như vậy, nhưng mà ngược lại thì trong cái thực tế nó có gặp những cái chuyện rất là đau buồn như là chuyện vừa xảy ra ở bên Florida như thế, thì ngay những học sinh đó họ cũng đã bảo nhau để mà bày tỏ cái thái độ của họ bằng cách mà cộng đồng chúng ta vẫn hay thường làm là biểu tình. Bởi vì có nhiều người trong cộng đồng chúng ta họ có những cái nhận định bây giờ mà còn biểu tình gì nữa, nhưng không, đó là cái quyền luật pháp cho phép như vậy từ thành phố cấp tiểu bang đến liên bang. Và chúng ta thấy rằng là tôi nghĩ rằng là nó không có ngừng ở cái chuyện mà học sinh ở cái trường trung học đó tại tiểu bang Florida không thôi, mà nó giống lên cho những người trẻ thấy rằng là cái thế hệ đó là cái thế hệ thường là họ có những cái bận rộn khác trong đời sống, họ không có quan tâm để ý những cái vấn đề luật lệ liên quan này kia. Nhưng bây giờ thì họ thấy rằng là đó, những cái vấn đề mà súng ống, những vấn đề mà ngân sách giáo dục vân vân, tất cả những cái một cái xã hội dân chủ như vậy thì nó đòi hỏi tất cả mọi người già trẻ lớn bé khi đã có đến cái tuổi để có thể nói lên cái tiếng nói của mình, hoặc là như là một người dân, hoặc là như là một cái những người mà dân cử, thì là phải có những cái trách nhiệm đó, phải lưu tâm những chuyện đó để mà lên tiếng. Thế là chúng ta thấy rằng là nó cho thấy rằng cái tu chính thứ hai thời xưa mà cho người dân có cái súng để bảo vệ như vậy đó, thì đến bây giờ đó là mấy trăm năm rồi, nó phải có những cái sự mà gọi là tu chính lại, phải có những cái vấn đề. Như chúng ta thấy Tổng thống Obama trước đây đã từng đưa ra những cái luật điều lệ, đề nghị những điều lệ khắt khe hơn để mà làm sao kiểm soát được những người nào để họ có thể mua súng, về vấn đề sức khỏe của họ, về vấn đề súng loại nào có thể mua được và mua được bao nhiêu súng vân vân, nó phải có một cái sự lựa các khe đó. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là qua những cái việc mà nó cứ tranh tụng về súng, chúng ta cũng hiểu rằng là đằng sau những cái nó có những cái tập đoàn mà gọi là bán súng đó, thì họ cũng rất là mạnh bởi nó liên quan đến tiền bạc, thì họ cũng bỏ bao nhiêu tiền để mà vận động vân vân. Thành ra cái việc đó chúng ta thấy rằng là tất cả những cái việc gì ở Mỹ đó nó không phải chỉ là quyền của người dân mà nó còn là những cái quyền lợi của những cái tập đoàn mà có thể gọi là tập đoàn tài phiệt, từ vấn đề bán súng cho đến thuốc lá cho đến vân vân, vũ khí. Cho đó là vấn đề tại sao mà chúng ta thấy cái sự vận động của người dân ở đây nó không phải là dễ, bởi vì muốn vận động thì là phải có tiền, mà so cái số cái sức mạnh về vấn đề mà tiền bạc của những cơ quan truyền thông vân vân, những tập đoàn đó, thì cái người dân nó phải có một cái sự ý thức mạnh mẽ. Bởi vì chỉ có khi nào mà người dân ý thức như vậy, chúng ta thấy rằng là nó khởi đi từ những cái chuyện ở Hoa Kỳ này với những người trẻ đã đòi hỏi như vậy. Chúng ta cũng liên tưởng đến những người mà thanh niên tại Hồng Kông trong những cái phong trào cờ vàng trước đây, chính họ sinh ra và lớn lên tại Hồng Kông như vậy đó, mà họ cũng gọi là có những sự đòi hỏi như vậy, thì lúc đó những cái quyền lợi nó mới được bảo vệ. Thành ra đó là cái việc mà chúng tôi chia sẻ về cái chuyện mà cái vụ bắn súng tại Florida. Đó là một cái điều rất là đáng tiếc, và nó cho thấy rằng là cái chuyện nó không phải chỉ ở trong học đường, không phải chỉ ở trong một cái quốc gia với những luật lệ như vậy, mà nó cũng khởi nguồn được từ trong gia đình. Qua đó chúng ta thấy rằng cái học sinh của cái trường trung học đó thì có một cái gia cảnh nó cũng không có gọi là hạnh phúc, và thành ra cái việc đó nó cũng trở lại cái nét đẹp văn hóa của nhân bản của chúng ta, là cái việc mà gọi là lấy vợ lấy chồng nó rất là quan trọng. Từ đó một cái gia đình mà hạnh phúc thì nó cũng sẽ giúp cho một cái xã hội với cộng đồng nó an toàn hơn. Và chúng tôi vẫn nghĩ rằng cái chuyện giáo dục từ trong gia đình với lại học đường với lại cái luật lệ phân minh của một xã hội, của một quốc gia, thì nó sẽ giúp cho đất nước nó được thịnh vượng hơn và được người dân sống trong một cảnh nữa là tốt đẹp hơn, thưa anh Hoàng Tín. Trở lại rất là nhanh về cái vấn đề mà ngân sách của ông Tổng thống Trump, chúng ta thấy rằng là có những cái chương trình mà dành cho những cái gia đình mà có lợi tức thấp, dành cho các em trẻ chẳng hạn như về vấn đề giáo dục về kia đó, thì là ông cắt thẳng tay. Thí dụ chúng ta thấy rằng là về cái chương trình mà giúp đỡ cho các em học mà sau giờ học đó, 2017 ngân sách đó là 1.1 tỷ đến năm 2019 thì ông coi như cắt đứt luôn, còn con số zero. Hay là những cái chương trình mà trợ giúp về vấn đề mà điện trong nhà cho những gia đình mà gọi như lợi tức thấp đó, 2017 cái đây 2 năm là 3 tỷ 4, bây giờ thì còn là zero. Hay là những cái chương trình mà gọi là giúp đỡ của bên Bộ Ngoại giao dành cho các nước ngoài đó, thì lúc trước là gần 2.8 tỷ, 2 năm trước, bây giờ cũng là zero. Những cái chương trình mà về vấn đề truyền thông mà coi như cho quần chúng cách đây 2 năm là 495 triệu, bây giờ còn lại có 15 triệu thôi. Rồi những cái chương trình mà vấn đề nghệ thuật cách đây trước đây được trợ giúp là 150 triệu, bây giờ chỉ còn có 29 triệu mà thôi. vấn đề đó chúng ta thấy rằng là ông rồi chẳng hạn như về vấn đề DACA cũng vậy, cho nên chúng ta thấy rằng những quyền lợi nói chung của những cái gia đình nào mà lợi tức thấp hoặc là dành cho nước ngoài hoặc là dành cho những cái trẻ em nói chung là không phải là người Mỹ đó, thì là cái quan niệm của ông Trump là ông chỉ muốn phục vụ cho người Mỹ mà thôi. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhắc nhở với nhau là người Mỹ là người như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng là nếu học hỏi lịch sử của Mỹ thì đã được khởi đi từ những người đã tìm được tự do tôn giáo từ nước Anh, đi trên con thuyền Mayflower để đến đây. Và cái xứ sở này coi như được hãnh diện và là cái ngọn đuốc mà gọi là tự do, mà một điêu khắc gia bên Pháp đã tặng cái tượng nước thần tự do để làm cái biểu tượng của nước Mỹ như vậy. Thì đó mới chính là nước Mỹ, được xây dựng bằng nhiều những cái di dân hoặc là tị nạn hoặc bất cứ lý do gì tìm đến đây một cái miền đất hứa để cho người ta sống sự tự do. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là cái việc đó thì những người dân Hoa Kỳ nói chung cũng như là những đồng hương chúng ta người Mỹ gốc Việt cũng sẽ có những sự suy nghĩ như vậy để mà thấy rằng là có những cái quan điểm của những vị lãnh đạo như là ông Tổng thống Trump như vậy thì cũng có những điểm chúng ta không đồng ý và chúng ta chia sẻ với nhau như vậy, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều đã trình bày gửi đến cho quý vị về những cái phần nêu lên mà đặc biệt quý vị cũng đã chú ý đến cái vấn đề mà cái tai nạn vừa rồi, một cái thảm khốc vừa rồi khi mà sử dụng súng tại Florida. Quý vị có thể trong chương này, trong chương trình này, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để đặt những cái câu hỏi liên quan đến luật pháp di trú, nhập tịch, quốc tịch Hoa Kỳ đến với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa qua số điện thoại 817-899-4110. Trong cái vấn đề di trú thì luật sư có muốn đề cập đến vấn đề gì hoặc là quý vị cần phải nhắc nhở đến quý vị đồng hương của chúng ta hay không?
Chúng ta thấy rằng là qua cái vấn đề mà ngân sách vừa rồi, chúng ta thấy là thứ nhất là cả bên quốc hội cũng như bên hành pháp họ cũng có những cái sự thỏa thuận với nhau để làm sao, thứ nhất là chính quyền liên bang có cái ngân sách để mà hoạt động, thứ hai là những cái vấn đề mà làm sao quân bình được cái ngân sách, và chúng ta thấy rằng là đặt ra những cái vấn đề thỏa thuận như là xây những bức tường mà giữa biên giới của Hoa Kỳ với lại Mỹ Tây Cơ. Thì vấn đề đặt ra là khi qua những cái việc như vậy thì chúng ta thấy rằng cái vai trò của những người công dân và cử tri của Mỹ rất là quan trọng. Và trong đó là chúng ta thấy cái may mắn, chúng tôi để bỏ trong ngoặc kép của cộng đồng của chúng ta đó, là trước năm 1975 thì chúng ta biết chắc chắn rằng là con số người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ là coi như là gần như không có, hoặc là chỉ đếm như đầu ngón tay, nó không phải là một cái ảnh hưởng vấn đề quyền lực gì cả. Nhưng mà 43 năm sau, sau năm 1975 thì gần 43 năm sau chúng ta thấy rằng là đây là, nếu mà chúng ta ý thức được và chúng ta dồn số phiếu đó, thì cho dù tại địa phương hay trên cấp quốc gia nó cũng rất là quan trọng. Chúng ta thấy là nhiều khi có những vị tổng thống chỉ có hơn nhau nghĩa là vài ba phiếu, như chúng ta thấy trường hợp mà của tổng thống George Bush, Bush con đó, khi thắng, khi coi như đến phiếu ở Florida chỉ hơn nhau có vài phiếu như vậy. Thì khi chúng ta thấy rằng là khi đi bầu, chúng tôi nói như vậy là bởi vì những cái vị ở trong quốc hội hay là những vị mà trong bên hành pháp là do người dân bầu ra, thành ra chúng ta có những sự ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng chúng ta thấy rằng là chúng ta phải có những cái sự liên hệ, coi như theo dõi những cái tin tức đó, vận động và đặt vấn đề đối với lại bên lập pháp, tức là các vị dân biểu và thượng nghị sĩ liên bang tại cái tiểu bang của mình, hoặc là ngay cả đối với lại những cái vị mà trong bên hành pháp như là tổng thống, hoặc là bên bộ ngoại giao, bên bộ y tế, tùy theo những sự cái vấn đề và theo sự quan tâm của chúng ta. Thì vấn đề thêm nữa đó là khi chúng ta đặt vấn đề, mình nếu chúng ta ý thức được rằng là cái vấn đề đặt ra phải nên để cho các cộng đồng của chúng ta ngay tại cái tiểu bang đặt ra, thì trên danh nghĩa nó sẽ thấy mạnh mẽ hơn. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt vấn đề đối với tính cách cá nhân, nó cũng là cái điều tốt, nhưng mà họ chỉ biết là ông A, bà B, ông C thôi. Nhưng nếu mà là cộng đồng của người Việt tại Hạt Tharang, người quốc gia tại Hạt Tharang, hay là đây cộng đồng người Việt tại, cùng với đại cộng đồng người Việt tại Dallas, tại Houston, và tất cả các cộng đồng khắp nơi của Hoa Kỳ, rồi người Mỹ gốc Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ, thì họ sẽ thấy rằng đây là tiếng nói của gần 2 triệu người Việt Nam sinh sống tại Hoa Kỳ, chứ không phải chỉ đơn lẻ vài chục người hay là vài trăm người. Đó là lý do tại sao mà chúng ta mà muốn như vậy thì chúng ta phải chúng tôi nghĩ rằng là vẫn một lần nữa chúng tôi vẫn nhắc nhở là cái vẫn kêu gọi là cái sự quan tâm của các bà mẹ, của các người vợ trong gia đình của Việt Nam, để mà khuyến khích cho ông chồng mình, cho con mình tham gia vào những sinh hoạt của cộng đồng. Từ đó chúng ta sẽ có được những cái người lãnh đạo trong cộng đồng mà có thể gọi như là có cái tinh thần trách nhiệm, có cái tư cách, có cái kiến thức để mà có thể càng ngày làm càng cho cái cộng đồng nó vững mạnh, và chúng ta sẽ có những cái thế hệ tiếp nối, chúng ta phải nhìn những cái việc như vậy để mà chuẩn bị cho chẳng hạn như 20 năm tới, 50 năm tới, để mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt luôn luôn giữ cái sắc thái đặc biệt của mình và đóng góp trong cái vấn đề mà gọi là bảo vệ những quyền lợi chính đáng của mình tại đất nước này, cũng như là luôn luôn kêu gọi cái chính quyền của Hoa Kỳ phải xứng đáng là một cái người lãnh đạo trong cái thế giới tự do, và qua đó chúng ta cũng phải giúp cho đất nước con người Việt Nam nói riêng được những cái sự mà tự do chúng ta đang được hưởng ở đây, cũng như tất cả những cái dân tộc nào mà đang bị những cái sự đàn áp trên thế giới. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng cái cuộc ra đi của chúng ta mang theo cái văn hóa nhân bản của người Việt Nam vậy nó mới có ý nghĩa đó, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Hoàng Tín xin lặp lại một lần nữa, nếu quý vị có những cái liên quan thắc mắc về luật pháp, về di trú, về nhập tịch, về quốc tịch, quý vị cũng có thể tham gia gọi vào đài qua số điện thoại của đài rất quen thuộc 817-899-4110, thưa quý vị, 817-899-4110, để luật sư có cơ hội để mà giải thích cho quý vị nhiều hơn. Trong cái vấn đề mà luật sư vừa mới trình bày hồi nãy thì Hoàng Tín thấy là về cái vấn đề súng thì chúng ta trở lại súng một chút xíu thì trong những ngày vừa qua thì luật sư nghĩ như thế nào khi mà Tổng thống Trump cũng đã đồng ý cho những cái luật tiếp theo về súng cũng như là cái luật mà siết chặt hơn về cái vấn đề mà lý lịch, đó có phải là những cái điều mà có thể ngăn cản được một phần nào về cái vấn đề bạo hành về súng không, thưa luật sư?
Trước khi mà chúng tôi có góp ý về cái vấn đề đó, thì chúng tôi cũng xin chia sẻ cùng với lại anh Hoàng Tín và quý thính giả đang lắng nghe chương trình.
Thưa
luật
sư, chúng ta có một vị thính giả. Dạ, chúng ta có một vị thính giả này. Hello, Hoàng Tín xin chào ạ. Xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Tôi có được hỏi câu hỏi không ạ?
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Dạ vâng, tôi là Nguyên ở Arlington. Sau khi mà cái luật thuế khóa của Tổng thống Donald Trump ra đời, thì tôi nghe, tôi thấy người ta cứ cãi nhau, bên thì bảo là tốt cho người dân, bên thì bảo là không. Tôi chẳng hiểu thế nào là đúng, thế nào là sai cả, làm ơn cắt nghĩa dùm ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nguyên. Thì thật ra đó, cái vấn đề mà đầu tiên, cái chuyện đó chúng ta quan tâm, chúng ta chia sẻ, và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những cái gì mà chúng tôi cũng được học hỏi từ những cái nguồn tin khác nhau. Thì chúng ta thấy rằng là ở Hoa Kỳ này, bất cứ ông tổng thống nào thì họ hay là quốc hội, họ cũng đặt cái vấn đề, chẳng hạn những vấn đề lớn đối với người dân, chẳng hạn như thuế má, vấn đề y tế, rồi vấn đề là Mỹ có tham chiến chỗ này hay không, hoặc là rút quân từ cái này kia, để mà họ gây ra những cái, tạo ra những kết quả tốt đẹp cho cái sự nghiệp chính trị của họ hoặc là cho đảng của họ. Thành ra vấn đề thuế má thì nó là chuyện muôn đời đó ông Nguyên ạ. Thành ra vấn đề chính của họ đó là chúng ta thấy rằng bây giờ thuế thì đánh thuế vào người giàu hay đánh thuế vào người nghèo. Thì cái luật thuế của ông Trump thì ông Trump, ông là một cái người có thể nói rằng là không giống bất cứ tổng thống nào trước đây. Bởi vì những người tổng thống trước đây thì bao giờ họ cũng là thượng nghị sĩ, họ cũng là thống đốc của tiểu bang này, tiểu bang kia. Họ có một cái quá trình sinh hoạt trong chính trị rồi. Thành ra khi ông Trump đưa ra này kia thì người dân họ cũng mong mỏi là sẽ có những cái chuyện gì mới mẻ, những chuyện gì mà chẳng hạn như ông Trump ông bảo rằng trước giờ mấy người tổng thống trước cứ nói không chả ai làm cả, nói về thay đổi vấn đề luật di trú rồi cũng chả làm được cái gì, vân vân và vân vân. Nhưng mà vấn đề phải, chúng tôi chỉ nói chung, giống như lúc nãy anh Hoàng Tín vừa đặt cái vấn đề mà luật những cái điều kiện thêm về súng ống cũng vậy. Những tổng thống của ông Trump và những tổng thống sau này của Hoa Kỳ cũng vậy, họ cũng phải hiểu rằng là những cái mà họ được thừa hưởng hay là họ có phải đương đầu đó, thì cũng là cái việc mà những người tổng thống tiền nhiệm họ cũng đã cố gắng họ làm, và nhiều khi có những hoàn cảnh họ không giải quyết được hết thôi, thì mình cứ cố gắng mình làm trong cái khả năng của mình để giúp cho người dân, cho đất nước. Trở lại câu hỏi của ông Nguyên đó, thì theo như chúng tôi được biết đó, thì là ông cái thuật thuế mới đó thì họ tạo ra, thứ nhất là có lợi nhiều cho những cái công ty hơn, vì ông ta nghĩ rằng là khi những công ty đó mà được những bớt những cái luật thuế, bớt những cái thuế đó, thì những cái công ty đó, bằng chứng chúng ta thấy vừa rồi nhiều công ty đã dành nhiều cái phần quà cho những cái người nhân viên hơn, rồi những người nhân viên có được những cái như vậy rồi lại mua sắm nhiều hơn. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là những công ty đó nhiều khi họ thấy có những cái luật thuế khóa mà nó tương đối đỡ hơn như vậy, thì họ sẽ quay trở lại, họ làm việc đặt bản doanh của họ tại Hoa Kỳ này. Và một cái điều nữa mà chúng tôi cũng chia sẻ với ông Nguyên và quý thính giả đang lắng nghe chương trình là những cái luật thuế khóa này kia, chúng ta phải, hay bất cứ luật nào đó, phải để ý tới cái là bao giờ thì họ mới có hiệu lực. Thành ra nhiều khi những cái luật thuế mới đây đó thì không phải là áp dụng ngay trong cái 2018 này đâu, mà theo chúng tôi được biết thì như tới 2019 hay là 2020 thì là mới áp dụng. Và cái vấn đề nói chung đó thì là từ trước đến giờ là họ cứ loay hoay cái vấn đề mà đóng thuế của người giàu nhiều hơn hay là bớt thuế cho người nghèo. Thành ra vấn đề mà chúng tôi nghĩ ông vừa rồi thì là cái luật thuế mới họ cũng muốn cố gắng làm được như vậy. Tuy nhiên vấn đề đặt ra chúng ta thấy ở đây đó là ở những xứ sở tự do thì bao giờ họ cũng đem ra những cái luật lệ Chúng ta nên nhớ rằng cách đây không lâu khi ông Obama còn tại chức thì chúng ta thấy nói rất nhiều về Obamacare, rồi chúng ta thấy trong cộng đồng chúng ta những cái tổ chức họ thông báo, họ kêu gọi là sắp sửa đến hết hạn chót để mà gọi là ghi danh cho Obamacare thế này thế kia. Thế nhưng mà chúng ta thấy khi mà ông Trump ông lên mà ông coi như muốn thay đổi, bao nhiêu lần ông muốn vận động để Quốc hội Hoa Kỳ thay đổi cái chuyện đó, thì nó cũng gặp nhiều những cái trở ngại và họ cũng phải tìm những cách này cách kia để mà làm sao giải quyết được chuyện đó. Thì vấn đề đó chúng tôi nghĩ đó là một cái vấn đề tốt, và vấn đề đó là vấn đề mà trong đầu hương chúng ta cũng đã từng đặt vấn đề là nhiều những cái nước mà tiến bộ trên thế giới như là bên Canada hay là bên Na Uy, Thụy Điển vân vân, thì cái hệ thống y tế của họ giúp cho người dân rất là nhiều. Tuy nhiên chúng ta phải nên nhớ rằng những cái xứ sở đó họ không có những cái tập đoàn như bên Mỹ này, những tập đoàn về dược phòng, những tập đoàn về nhà thương, những tập đoàn về bảo hiểm, những tập đoàn về bác sĩ. Thành ra họ phải bảo vệ cái quyền lợi của họ thôi. Thành ra cái vấn đề là nhiều khi mà mình để ý chuyện đó, vận động những chuyện mà có lợi cho người dân cũng là cái tốt. Tuy nhiên nó có những cái chuyện khác mình vẫn có thể làm, thí dụ như là về cái vấn đề mà mình ăn uống, ngủ nghỉ và tập thể dục như thế nào để giữ cho mình sức khỏe, thì nội ngay những việc đó mà mình làm thì nó cũng đỡ, ít nhất là nó cũng giúp cho chúng ta đỡ bị những cái phòng bệnh, đỡ bị những cái bệnh hoạn hơn để mà phải đi gặp bác sĩ vân vân. Thành ra những cái quan niệm sống đó nó cũng rất là quan trọng. Và chúng tôi cũng rất tiếc là không có thì giờ nhiều để biết thêm những cái chi tiết về cái luật thuế đó để mà trả lời cho ông Nguyên. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin đề nghị là ông Nguyên cứ tiếp tục theo dõi những cái chương trình trên chắc chắn là trên Đài Radio Sài Gòn Dallas cũng có những cái vị luật sư hoặc là những vị chuyên viên về thuế khóa, họ sẽ giải thích những cái chuyện này rõ hơn, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng học hỏi để biết thêm những cái chi tiết cập nhật đó để mà có thể chia sẻ cùng với đại đồng hương. Thưa anh Hoàng Tín và ông Nguyên.
Dạ vâng, hy vọng là một phần nào thì ông Nguyên cũng đã thỏa mãn được một phần nào rồi. Nhưng hy vọng rằng là cũng trong tuần sau, luật sư cũng như Hoài Tính cũng sẽ trở lại với cái đề tài luật súng cũng như là cái luật thuế khóa kèm theo những cái câu hỏi của quý vị về cái luật di trú nhập tịch nha thưa quý vị cũng như là thưa luật sư. Và bây giờ thì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Hoài Tính cảm ơn luật sư rất là nhiều đã nhín chút thời gian đến với chương trình này. Mặc dù Hoài Tính biết rằng luật sư rất là bận trong những cái phiên tòa phải xử hoặc là ra tòa với lại khách hàng của mình, cũng nhín chút thời gian để đến với chương trình này. Chúc luật sư một ngày vui, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Mời luật sư.
Vâng, chúng tôi cũng nhân tiện đây xin cảm ơn ban giám đốc của đài cũng như cả các anh chị em trong ban kỹ thuật, và đặc biệt là chị Thu Nga cũng đã hỗ trợ cho anh em Hưng Ca khi vừa rồi cũng đã đến tham dự chương trình 50 năm tưởng niệm nạn nhân Tết Mậu Thân, cũng như là tạo điều kiện cho anh em lên đài trình bày về cái giải truyền thông Hưng Ca Việt Dũng. Và chắc chắn là trong cái thời gian tới đây chúng tôi sẽ còn rất là nhiều dịp để làm việc cũng như được nhận được sự hỗ trợ của đài SCTN tại Texas, Dallas, Texas, cũng như là đài Radio Sài Gòn Dallas trong cái chương trình Quốc hận 30 tháng 4 năm nay, cũng như là những cái chương trình để mà hỗ trợ cho giải truyền thông Hưng Ca Việt Dũng, và qua đó chúng ta sẽ trao giải thưởng cho những cái bài viết, những bài nhận định chính xác, công tâm và mang lại cái sự thật về chiến tranh Việt Nam để chúng ta phản hồi lại với lại cái bộ phim tài liệu Chiến tranh Việt Nam do đạo diễn Ken Burns thực hiện. Hy vọng rằng là những tài liệu đó sẽ giúp cho những người dân tại Hoa Kỳ cũng như thế hệ con em chúng ta biết rõ hơn về những gì đã xảy ra, và như vậy nhận thức từ những cái việc gì mình cần phải làm cho gia đình mình, cho cộng đồng mình và cho đất nước của mình. Trong tinh thần đó, chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn ban giám đốc của đài cũng như tất cả các anh chị em sinh viên ban kỹ thuật.